Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Hiển thị chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta có một câu chuyện về vấn đề trust. Khi mà trust là một cái văn bản để dành những cái số tiền mà mình để lại cho người được thừa hưởng, và những người này thường là những người con của mình. Nhưng mà có lẽ không ai biết con nhiều hơn là cha mẹ. Cho nên những người cha mẹ để lại những khoản tiền cho người con đều muốn để lại dựa trên cái sự suy nghĩ và cái sự tính toán của người cha người mẹ. Nói như vậy có nghĩa là gì? Tôi có một cái trust mà cả hai người bố mẹ đã mất đi rồi. Ông bà để lại cái số tiền này cho hai người con. Hai người con trai, một người con trai bị bệnh tự kỷ và một người con trai đi làm bình thường. Họ chỉ định cái người anh này chăm sóc cho cái người em là cái người bị bệnh tự kỷ. Tức là cái người anh này cầm cái số tiền mà bố mẹ để lại đó trong cái special needs trust đó để dùng cho cái phúc lợi của người em, cái cuộc sống của người em. Nhưng mà ông bà này lại không để cái số tiền lại cho cái người con trai lớn thẳng từ cái trust cho cậu ta khi ông bà mất đi. Mà ông bà để những cái điều kiện trong đó, một trong những cái điều kiện là cậu này sẽ không có được cầm cái số tiền mà ông bà này để lại cho đến lúc cậu ta 50 tuổi. Vì ông bà ấy không biết là ông bà sẽ ra đi lúc nào, con trai lớn của ông bà có thể ở tuổi 40, có thể ở tuổi 30. Cho nên ông bà ra cái điều kiện là cậu này chỉ được lấy tiền trong cái trust này cho đến khi cậu 50 tuổi. Nhưng trong thời gian cậu dưới 50 tuổi thì sao? Thì cái người đứng quản lý cái trust của cậu ấy sẽ giao tiền cho cậu ấy theo như cái thời khóa biểu mà ông bà này đã đặt ra. Vì vậy chúng ta có một cái điều khoản trong cái trust khi mà chúng ta nói đến những cái trust nhỏ trong những cái trust trong cái bộ trust lớn. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta để lại tài sản cho cháu mình thì có lẽ lúc đó mới có 1-2 tuổi hay 5-6 tuổi. Mình muốn rằng là cái số tiền mình để lại cho cháu mình là để được dùng cho những vấn đề về học vấn và để lại cho những cái gì cần thiết cho cuộc sống của cháu kêu bằng ông bà đấy nhé. Chứ không phải cháu kêu bằng cô bác chú cậu đâu, ông bà ấy. Thì cái người cháu này nó còn nhỏ đúng không? Và vẫn còn có cái tương lai đi học, tốn tiền này kia đủ thứ. Bố mẹ cũng vẫn còn sống hay là bố mẹ không còn sống, tùy theo từng trường hợp. Thì những người này họ mới bỏ tiền vào trong một cái trust, nó gọi là cái spendthrift trust. Cái spendthrift trust, cái chữ spendthrift, nếu mà mình dịch ra tiếng Việt Nam mà dịch nôm na thì là tiêu tiền tiết kiệm. Tức là như quý vị đi cái tiệm thrift store đó, quý vị đi cái tiệm bán đồ đạc mà rẻ tiền á, không? Đây là cái mục đích. là để sao là để cho cái người được thừa hưởng này chỉ được thừa hưởng một số tiền thôi, một số tiền hàng năm thôi, không có được xài hết cái số tiền để lại. Nhưng trong thời gian đó thì cái số tiền mà chúng ta để lại cho cái người cháu đó vẫn có quyền được tiêu xài nếu mà họ muốn. Họ có thể dùng cái số tiền đó là vật thế chấp. Đó là cái trường hợp nguy hiểm xảy ra cho những người cháu mà muốn tiêu xài hết những cái số tiền mình để lại cho họ trong một thời gian ngắn. Tôi nói một cái thí dụ, hai cái ông bà này để lại một cái số tiền rất là lớn cho một người con. Ông bà biết cái cô con gái này là chi tiêu là phung phí. Ông bà mới nói chứ là vậy thì mỗi một năm tôi chỉ cho nó 500 ngàn đồng. Trời ơi, nhiều lắm. Nhưng mà tại ông bà có nhiều tiền mà. Ok, thì cứ mỗi một năm á, cái người quản lý cái tài khoản này của cái cô này á, mới đưa cho cô ấy 500 ngàn đồng. Cô muốn dùng gì thì cô dùng. Cô muốn đi đâu thì cô đi. Cô muốn xài thế nào thì cô xài. Không ai nói gì được cô hết. Nhưng mà trong cái tài khoản cái ông bà này để lại cho cô con gái này cũng còn vài chục triệu nữa. À, thế thì cô này cố làm gì? Cô nói tôi muốn đi mua một cái căn nhà ở bờ biển. Tôi muốn mua cái căn nhà 3 triệu. Ok. Thì cô ấy đi mua, cô nói với lại cái người chủ nợ. Tôi á, có cái khoản tiền bấy nhiêu nè. Bây giờ đó, cho tôi mượn mấy triệu đồng để tôi mua căn nhà này. Thì những người cho mượn tiền đó họ lẽ dĩ nhiên họ cũng đâu có ngại, tại vì họ thấy là cô này cô có tiền mà. À, và cô ấy dùng cái khoản tiền đó là cái thế chấp cho cái số nợ mà cô mượn. Nhưng cái nguy hiểm của cái việc này cho cả hai bên, cái nguy hiểm cho cái cô này là nếu cô ấy không trả nổi cái tiền này thì cái người chủ nợ này có quyền lấy những cái số tiền mà cô có trong cái trust, tại vì cô thế chấp. Cũng giống như chúng ta đi mua nhà đó, chúng ta mượn tiền mua nhà và nếu chúng ta không trả nổi tiền nhà thì nhà băng họ mới đưa căn nhà của chúng ta đi bán dưới cái dạng tịch biên, đúng không? Thì cái cô này cũng thế, nhưng mà trong vấn đề trust á, nó phức tạp hơn một chút và nó đòi hỏi rất là nhiều những cái việc làm và phải để cho chúng ta biết rằng là không phải cái người chủ nợ nào cũng có quyền đụng vào cái số tiền tài khoản của cái cô này đâu nhá. Cái người chủ nợ đó phải là ai và như thế nào? Không những như vậy, những người chủ nợ đó cũng phải đi qua rất là nhiều cái quá trình để yêu cầu tòa ra cái lệnh để được lãnh lại cái số tiền mà họ đã bỏ ra cho cái cô này cố xài. À, và vì vậy chúng ta mới có những cái hồ sơ như thế này để chúng ta hiểu được là chuyện gì có thể xảy ra, nhất là khi chúng ta là những người có tài sản rồi chúng ta quyết định là chúng ta để lại cái tài sản đó như thế nào cho những người con của mình và những người con của mình sẽ hành động như thế nào để mà có thể giải quyết cái tài sản mà bố mẹ để lại cho họ. Cái ông này ông ấy mất đi để lại một cái khoản tài sản khá lớn cho bốn người con. Bốn người con của ông ngày hôm nay đã là những người trưởng thành. Trong cái tài khoản này của ông ta, hoạch định tài sản của ông ta về cái living trust và cái di chúc. Ở đến đây tôi mới nói để cho quý vị biết rằng là thứ nhất là có nhiều người suy nghĩ nhiều lắm về những việc làm living trust. Tôi biết quý vị nghe chương trình khá nhiều bởi vì tôi nhận rất là nhiều điện thoại. Một trong những cái sự khó khăn mà quý vị không cảm nhận được và tôi muốn nói để cho quý vị hiểu là khi làm việc về vấn đề Living Trust, quý vị phải nghĩ đến một cái chương trình dài hạn. Dài hạn đây là khi quý vị làm giấy tờ về Living Trust, nó không không phải là chỉ để cho ngày hôm nay mà nó để cho tương lai nữa. Và vì vậy, khi làm một cái bộ Living Trust, tôi không chỉ làm một cái văn bản, tôi phải làm cả bộ Living Trust. Vì nếu tôi không làm đúng bổn phận, thì cái trách nhiệm của tôi rất là nhiều đối với quý vị, đối với con của quý vị, đối với thế hệ mai sau và đối với cả luật sư đoàn California. Cho nên nếu quý vị muốn làm Living Trust mà quý vị nghĩ rằng là chỉ làm một cái tờ giấy văn bản ngắn gọn thì chuyện đó nó không bao giờ xảy ra với văn phòng của chúng tôi. Và cũng giống như là văn phòng của chúng tôi không bao giờ đại diện cho hai người trong một cuộc ly dị, không bao giờ có chuyện đó xảy ra vì nó sẽ gây ra một cái sự mâu thuẫn rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật như thế này, quý vị có thể tham khảo. Quý vị tham khảo để quý vị biết rằng là việc làm của những người luật sư như thế nào. Vì chúng tôi, những người luật sư, phải tuân theo những điều luật đã được đặt ra bởi luật sư đoàn California và phải làm đúng việc với vị trí của một người luật sư. Cho nên khi quý vị nghĩ rằng là chúng tôi không cần làm nhiều, chỉ cần làm một cái văn bản trust thì việc đó chúng tôi không thể nào làm được. Mong rằng là chúng tôi không có làm cho quý vị thất vọng. Vì vậy, nếu quý vị cần tham khảo về những vấn đề liên quan đến trust, quý vị có thể lên văn phòng gọi điện thoại làm hẹn và lên văn phòng ngồi xuống tham khảo. Tôi sẵn sàng để thời gian ra để giải thích tất cả những thắc mắc của quý vị. Rồi quý vị có quyết định muốn làm hay không làm, cái đó là theo như từng trường hợp của mỗi người nhé. Trở lại với chương trình thì ông này ông mới làm cái trust, thì khi ông ấy chết, một khi ông ấy chết đi rồi thì cái trust này không còn có thể thay đổi được nữa. Và dựa trên những cái điều khoản trong cái trust này thì ông ta để lại cái tài sản này cho bốn người con, nhưng ông lại không để đồng đều như nhau. Đó là cái việc thứ nhất. Cái đó là cái quyền của ông ta. Ông ta muốn cho đứa con này 5%, đứa kia 30%, cái đó quyền của ông ta. Phần thứ hai, ông ta ấy không cho những người con này lãnh những cái số tiền đó một lúc. Ông ấy cho con, ông ấy lãnh những cái số tiền này trong 10 năm. Trong cái công việc làm trust của chúng tôi hay có cái câu nói là thôi đừng có điều khiển tiền bạc của mình ở dưới mồ. Đây là cái cách ông ta điều khiển tài sản của ông ta khi ông ta đã nằm xuống 6 tấc đất nhá. Ok, ông ta nói rằng là cái tiền này của tôi để lại cho con tôi, quý vị đưa cho nó mỗi tam cá nguyệt một, đưa cho nó cái tiền mà đã được làm ra bởi cái tiền tôi để lại, và mỗi một năm đưa cho nó một cái khoản tiền vốn mà tôi để lại cho nó. À, và trong cái trust của ông ta nói cái người đứng quản lý cái khoản tiền này, tức là cái người trustee, ông ta không cho cái người đó được cái quyền hạn để mà thay đổi cái sự chia tiền, tức là no discretion. Hầu hết chúng ta đưa những người đứng quý vị mình là mình tin tưởng họ, mình nói muốn cho bao nhiêu thì cho, muốn làm như thế nào thì làm. Nhưng trong cái trường hợp này ông ấy không cho như thế. Ông nói đây là cái lịch trình mà tôi đưa ra và những người nào phản đối thì sẽ đi theo cái điều khoản về vấn đề no contest. Ok, ông nói rằng là năm thứ nhất đưa cho tụi nó 1/10 cái tài sản, năm thứ hai 1/9, năm thứ ba 1/8, năm thứ tư 1/7, cái gì đó. Ông đưa ra 10 năm trời như vậy, đến năm thứ 10 còn bao nhiêu chia cho tụi nó cái phần của tụi nó theo phần trăm mà tôi để lại. Quý vị có thể tưởng tượng đây là cái lời chỉ dẫn của một người cha để lại tài sản cho bốn người con. Cái thứ hai là trong cái trust này nó có một cái điều khoản liên quan đến spendthrift mà tôi vừa mới nói hồi nãy. Cái mục đích của cái điều khoản này đưa ra để bảo vệ các tài sản của ông ta để lại cho con ông ta mà những người chủ nợ không được với tay vào để đòi, để lấy. Ok? Và ông ta còn nói thêm là tất cả những cái tài sản ông để lại cho những người con này không được dùng làm những cái việc thế chấp hay chuyển nhượng. Quý vị có biết là quý vị có thể bán cái bảo hiểm nhân thọ của quý vị không? À, quý vị có cái bảo hiểm nhân thọ 5 triệu, ví dụ đi, hay 10 triệu. Quý vị đã có cái bảo hiểm nhân thọ này 5, 6, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Không, ngày mai quý vị ra đi thì cái công ty bảo hiểm nhân thọ đó phải viết cái check 10 triệu cho những người đứng thừa hưởng cái khoản tiền đó. Mà những người thừa hưởng đó không phải trả một đồng thuế nào cả. Không phải trả một đồng thuế nào hết. Họ thừa hưởng cái 10 triệu đó thẳng như thế. Và nếu trong thời gian quý vị còn sống mà quý vị còn tiền, à quý vị cần tiền, chứ còn tiền, cần tiền. Thì quý vị tìm một cái công ty họ sẽ mua cái bảo hiểm 10 triệu đó từ quý vị. Họ sẽ định giá trên nhiều con số lắm. Nhưng tỷ dụ như họ nói ok tôi bằng lòng tôi đưa cho anh 2 triệu. Nếu anh chết tôi lấy 10 triệu có phải họ lời không quý vị? Lời lắm hả? Nhưng mà một điều tôi muốn nói mặc dầu là tôi không có đưa ra cái lời nói này dựa trên một cái phương cách tôi là một người làm thuế hay là một người CPA, nhưng quý vị phải cẩn thận. Tại vì cái số tiền 2 triệu đó quý vị phải đóng thuế income. Cho nên quý vị phải tham khảo với người làm thuế trước khi quý vị làm cái việc đó. Nhưng quý vị có thể bán cái bảo hiểm nhân thọ của quý vị đấy nhé. Thì trong cái trường hợp này ông nói những đứa con của ông không được dùng những cái tiền ông để lại làm một cái vật thế chấp để làm một việc gì. Ok. Nếu các người con của ông ta mà mang nợ, không, mang nợ và họ muốn thế chấp cái số tiền đó, họ muốn áp 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 cái số tiền đó vào trong những cái số tiền người con này được lãnh thì họ sẽ bị những cái sự giới hạn bởi tòa. Ok. Thì cái cậu con trai thứ ba của ông bà này không biết làm gì. Ok. Thì cậu ta và những người anh chị em của cậu ta sau khi bố chết đi mới có những cái việc mâu thuẫn xảy ra. Mâu thuẫn xảy ra, họ cãi nhau, họ làm gì đó, cuối cùng anh em của họ mới đi đến cái chỗ hòa giải và mới nói rằng là thôi được rồi, bây giờ cái cậu Thành này cậu phải trả cho anh hai bao nhiêu, anh ba bao nhiêu, em út gái bao nhiêu, mỗi một người bao nhiêu đó mà nhiều lắm đó thưa quý vị. Cậu một cái con số mà cậu nợ cái người để coi coi người anh cả đó là chỉ có 600 mấy chục ngàn, tức là nhiều tiền lắm ha. Và họ bằng lòng là cậu này cậu phải trả cái số tiền này vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Cái sự hòa giải đó nó đi đến một cái kết thúc, không, cái kết thúc là tòa đã ký cái lệnh để có cậu này phải thi hành cái sự đồng ý đó. Nhưng rồi cậu đã không thi hành cái việc này và ba người anh em chị của em của cậu này mới thưa cậu này ra tòa để yêu cầu tòa bắt cậu này phải thực thi cái lệnh tòa đã hòa giải với nhau. All right. Chuyện gì xảy ra? Tòa nói rằng là thứ nhất, cậu nợ người ta thì cậu phải trả. Thứ hai, cậu đã ký giấy tờ đồng ý thì tòa ra lệnh thì cậu phải trả. À, thứ ba, cậu có tiền trong cái trust thì cậu phải nói với cái người quản lý đã bỏ tiền ra để trả. Đó, cậu này cậu phản đối, cậu nói bố tôi làm cái spendthrift, làm một cái trust cho tôi, và cái trust đó đã nói rằng là người chủ nợ không được đòi, nhất là những người chủ nợ mà gọi là tình không tình nguyện đó ha, tức là cậu ta không có tình nguyện cho người những người đó làm chủ nợ. Ok, thì cậu này cậu ơi, tòa ra lệnh cậu phải trả thì cậu mới phản đối. Đó, cậu phản đối, cậu nói thứ nhất là tòa không được chấp thuận cái đơn đệ của những người chủ nợ của ông ta. Chủ nợ đây là ba anh chị em, ba anh em của cậu này, nhưng mà có một người chủ nợ nữa, tại vì tôi nói là không phải chủ nợ nào cũng đòi được cái số tiền này. Ok, thì cậu nói là tòa đáng lý ra không có nên chấp thuận cái lời đệ đơn của những người này, bởi vì cái lời đệ đơn của những người này đã xảy ra trước khi cái số tiền này được phân phát cho cậu ấy. Cậu nghĩ như vậy mà, cậu nghĩ như thế. Cái thứ hai là cậu nói rằng là cái này là tôi vừa vừa làm, tôi vừa đọc cái hồ sơ mà tôi vừa dịch để cho quý vị biết. Cái thứ hai thì cậu này cũng nói rằng là tòa đã đưa ra cái chỉ định cho cái người quản lý cái số tiền này không đúng, vì tòa nói cái người quản lý này hãy giữ lại cái số tiền của cậu ta được thừa hưởng cho đến sau khi tòa ra cái lệnh cuối cùng. Tòa kháng cáo nói cái lời chỉ định đó, cái lời lệnh đó đâu có sai đâu, đâu có sai. Cái thứ ba, cậu nói rằng là tòa đã sai khi tòa đã từ chối không ra quyết định đang ngồi ở trên bục ghế của chánh án mà viết cái lệnh đó gửi ra cho họ. Cho họ before his cho họ sau khi mà cái tiền đã chia cho cậu ta đã xảy ra mà không xảy ra vì đã giữ lại. Tại sao quý vị biết nhiều khi ra tòa đó thì tùy theo cái phiên tòa, có những phiên tòa được được xử bởi người chánh án thôi, còn có những phiên tòa được xử bởi bồi thẩm đoàn. Đây là tôi nói về những vấn đề dân sự nhé, còn vấn đề hình sự thì lúc nào cũng phải có bồi thẩm đoàn ha. Ok, rồi. Thì cậu này cậu mới nói chứ là khi mà chánh án ngồi trên trên cái bục đó, bục ghế đó, quý vị nghe hai bên, chánh án nghe hai bên phân bày cái hồ sơ của họ để chánh án có thể ra cái lệnh ngay tức khắc, hoặc là chánh án có thể nói là ok đi về đi rồi chờ bao nhiêu ngày đó thì tôi sẽ gửi cái lệnh ra, tôi sẽ gửi cái quyết định của tôi ra. Cậu này cũng nói chánh án này đã không ra quyết định ngay tức khắc mà phải bắt chúng tôi về rồi chờ. Và trong thời gian chờ đợi đó, không, thì cái số tiền của tôi đã được bắt đầu cần phải chia ra rồi, phần phải đưa ra cho tôi mà tôi không có được, tôi không có được là vì chánh án bắt tôi phải chờ cái lệnh của chánh án. Rồi cuối cùng cậu ấy nói rằng là cái trust mà bố cậu để lại yêu đặt để cái người quản lý đó phải gửi tất cả những cái số tiền đó cho cậu ta chứ không có đưa cho ai hết. Quý vị thấy không? Đây là một cái thí dụ, một cái hồ sơ để cho quý vị thấy. Ngày hôm qua có một người thân chủ của tôi hỏi tôi, vậy thì tại sao đã có trust mà lại còn tranh chấp? Có chứ. Trust là để cho quý vị thứ nhất tiết kiệm được cái khoản tiền tăng trưởng là capital gain. Trust là để cho quý vị tiết kiệm cái khoản thứ hai là cái tiền đưa tài sản vào tòa để mà giải quyết. Chúng ta gọi là probate. Ok? Trust là để cho quý vị giải quyết cái việc tài sản mà không vào tòa. Nhưng như vậy không hẳn nói rằng là những người đứng thừa hưởng gia tài này không tranh chấp nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta làm trust. để chúng ta chỉ định cái việc gì rồi nó sẽ xảy ra, và xảy ra như thế nào là ở nơi chúng ta tham khảo và quyết định và suy nghĩ là phải làm như thế nào. Ok, những người như cái ông bố này, ông ấy muốn một cái sự chia tài sản chặt chẽ đến độ như vậy mà các con của ông cũng tranh chấp nhau nữa. Đây là cái ý riêng tư của tôi thôi nhé, chứ không phải của tất cả mọi người, nhưng không phải luật nhé. Nếu đó là tôi đưa hết cho nhà thờ, tôi đưa hết cho chùa, tôi đưa hết cho hội từ thiện. Đúng không? Tại vì tiền của mình mà, mình để lại cho con thì con nó phải biết ơn và thừa và chấp nhận thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tiền đó, quý vị thấy không, đâu phải là ai cũng như mình. Bốn đứa con thì bốn ngón tay khác nhau, đứa thì này đứa kia, không rồi trong trường hợp này thì cái cậu này không biết cậu làm gì anh em của cậu, mà ba người đứng một bên, còn cậu đứng một bên rồi tranh chấp nhau về những cái tài khoản người bố để lại. Đó là cái sự không có vui trong những cái việc làm về vấn đề tài sản. Mong rằng là tất cả những người đứng để mà được thừa hưởng những cái tài sản bố mẹ để lại sẽ thấy rõ ràng rằng là cái tình thương, tình yêu và cái sự tiết kiệm của bố mẹ để lại cho mình thì mình nên trân quý và giữ lại cái tình cảm gia đình là quan trọng nhất. Rồi còn vấn đề tiền bạc thì từ từ rồi chúng ta giải quyết dựa trên những gì bố mẹ đã chỉ định. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, đến những vấn đề về hợp đồng, về luật tài sản, luật gia đình, luật thương tích tai nạn, những vấn đề về lương, những vấn đề về tranh chấp, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những ngày hôm nay chúng ta nghe rất là nhiều tin tức về cái sự bùng phát của con vi khuẩn Delta. Chúng ta hãy cố gắng tuân theo những lời chỉ dẫn của những nhà chuyên môn về y khoa, về khoa học để mà giữ gìn sức khỏe của chúng ta ở một trạng thái tốt nhất nhé. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự trợ giúp ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người nhiều hạnh phúc, an bình và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.